trung phong tam thời hệ niệm toàn tập. Tập thứ ba, Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem đề mục của hệ niệm pháp sự. Đề mục tổng cộng có 10 chữ: trung phong hệ niệm pháp sự, tam thời toàn tập. Tôi dùng tập sách này là tập sách của Thư viện Hoa Tạng in. Tập sách này in vào tháng 10 năm Dân Quốc thứ 79. Còn về số trang, tôi xem số trang của tập sách này cùng với số trang của những tập sách khác thì khác nhau, nhưng đại khái đều có thể tìm xem được. Trung phong là pháp hiệu của Thiền sư Minh Bổn triều nhà Nguyên, ở phía trước đã giới thiệu với quý vị rồi. Đây là một vị đại đức rất phi thường, có tu, có chứng, có đức, có học. Ở trong truyện ký chúng ta nhìn thấy sự tích một đời của Ngài, đích thật là khiến cho người nằm vóc sát đất. Đây là một vị đại đức của tông môn. Biên soạn tập sách hệ niệm pháp sự này ý nghĩa vô cùng sâu xa. Nói về chúng ta, Phật pháp đến sau cùng vẫn phải cầu sanh tịnh độ. Ở trong này lời khai thị của Ngài nói được vô cùng rõ ràng. Sự thù thắng của pháp môn tịnh độ, do đây có thể thấy, huống chi là Hoa Nghiêm. Đây là lịch đại cao tăng đại đức của Trung Quốc đều công nhận là Phật môn đệ nhất kinh, viên mãn pháp luân. Sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Tông môn đến cuối cùng cầu vãng sanh. Chư vị chỉ cần xem Thiền Môn Nhật Tụng thì hiểu rõ. Lối phương pháp tu hành này hiển thị ra trí huệ tối cao. Tập sách này hệ niệm pháp sự tam thời toàn tập là minh dương lưỡng lợi. Nếu mà đem nó như là kinh sáng Phật sự mà làm thì hữu khẩu vô tâm, đó là sai rồi. Chúng ta phải nên làm như là khóa tụng vậy. Hệ niệm là Thập Đại Sư dịch kinh Phật Thuyết A Di Đà, Ngài là dùng ý dịch, cho nên ở trong kinh văn có nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Trước kia tôi cũng đã nghe qua người ta nói nhất tâm bất loạn phàm phu chúng ta làm không nổi. Do đó đối với pháp môn này sanh lòng nghi hoặc, không dám thừa nhận. Nhưng kinh Di Đà còn có bản dịch của Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang Đại Sư là trực dịch, y theo phạn văn mà trực dịch ra. Bên trong phạn văn có 10 phương Phật, La Thập Đại Sư chỉ dịch có 6 phương, thì biết La Thập Đại Sư đã lược bỏ nhất tâm bất loạn. Bên trong bản dịch của Huyền Trang Đại Sư là nhất tâm hệ niệm. Nếu nói nhất tâm hệ niệm thì người phàm phu có thể làm nổi. Còn nhất tâm bất loạn, công phu này quá cao. Chúng ta muốn hỏi La Thập Đại Sư có dịch sai ý nghĩa hay không? Xin nói với quý vị, không có. Phàm là người vãng sanh, nhất định phải niệm đến nhất tâm hệ niệm. Lúc sắp mạng chung, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn anh. Lúc đến tiếp dẫn anh thì nhất định trước tiên phóng hào quang. A-di-đà Phật phóng hào quang, Phật quang chú chiếu. Phật quang vừa chiếu đến thì công phu của anh tăng thêm, từ nhất tâm hệ niệm liền tăng lên nhất tâm bất loạn. Cho nên La Thập Đại Sư cũng không có dịch sai. Đại sư đích thật là đem việc này nhìn được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chữ niệm văn tự này của Trung Quốc là thuộc về hội ý. Anh xem phía trên là chữ kim, phía dưới là chữ tâm. Cái ý nghĩa này tức là hiện tại trong tâm có Phật, ở trong tâm phải có mới gọi là niệm. Chẳng phải quá khứ có, chẳng phải vị lai có, kim là hiện tại có mới gọi là niệm. Thể niệm đó là niệm niệm bất xả, tam thời. Bên trong pháp sự có đệ nhất thời, đệ nhị thời, đệ tam thời. Thời xưa tại Ấn Độ, đêm một ngày đêm chia làm ban ngày ba thời, ban đêm ba thời. Giờ đây có thể biết cái ý nghĩa này nếu suy rộng ra tức là ngày đêm không giải đãi. Pháp là phương pháp, sự là chuyên cầu vãng sanh tịnh độ. Hiện nay thông thường tu theo pháp sự này, đó là dùng nghĩa hẹp của tam thời. Tại Trung Quốc, Trung Quốc là đem một ngày đêm chia làm 12 thời: Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, chia làm 12 thời. Một thời tức là hiện nay 2 tiếng. Nếu như là giúp cho người khác, như ở trong tập sách này chỗ nói giúp cho vong linh, rộng hẹp 2 thứ đều có thể làm, hoàn toàn phải xem thời tiết nhân duyên. Pháp Trung Phong Quốc Sư vì chúng ta chế định cái pháp bản này, y theo cái pháp bản này mà tu pháp sự của cầu vãng sanh. Việc cầu vãng sanh này thì tập sách này có tam thời đầy đủ thì gọi là toàn tập. Chư vị xem chữ tập này, tập tức là chúng ta hôm nay nói bản hội tập. Cái pháp sự này là do Trung Phong Quốc Sư hội tập. Anh xem bên trong nội dung có tán tụng, có hương tán, có tán Phật kệ. Cho nên nội dung có tán Phật, nó có tụng kinh, có kinh Di Đà, nó có niệm chú, có chú vãng sanh, nó có lễ bái, có sám hối, nó có hồi hướng. Pháp tu rất viên mãn, cùng với thiên thân Bồ Tát nghĩa thú của ở trong vãng sanh luận tương đồng. Vãng sanh luận của thiên thân Bồ Tát là ngũ niệm pháp môn, chỗ này của ngài cũng là ngũ niệm pháp môn. Phương pháp tu hành tịnh độ là rất hay, ở trong này có khai thị. Tập sách này chúng tôi đã đề xướng đã có mấy năm rồi, mỗi người đều rất quen thuộc. Còn phần nghi thức chúng tôi hoàn toàn lược bỏ. Ở trong tam thời có trùng nhau, chỗ trùng với nhau chúng tôi giảng một lần thì đủ rồi. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Đoạn thứ nhất, đây là hương tán. Đại sư tại chỗ này, vì chúng ta kết tập là giới định chân hương, dùng bài tán này. Tại sao ngài không dùng bài tán lư hương? Bài tán lư hương là phổ biến nhất. Vì sao dùng giới định chân hương? Đại sư một đời dạy người chú trọng là đức hạnh. Lúc ngài còn trụ thế cách xa chúng ta hiện nay đã có hơn 700 năm. Hơn 700 năm về trước thì ngài đã biết cái tâm của người hiện nay không bằng cổ nhân. Đó là đệ tử của Phật môn. Ngài là chỉ hàng đệ tử xuất gia. Người chân tu đã ít rồi. Buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đã đơn giản giới thiệu truyện ký của ngài cho quý vị nghe rồi. Cho nên tham thiền không được lợi ích. Ngài nói tham thiền tại sao không linh, vì sao không bằng người xưa, là có nguyên nhân. Anh phải đem nguyên nhân tìm ra. Cho nên tại trong hương tán, chúng tôi nghĩ ra ngài dùng giới định chân hương chẳng phải là tùy tiện mà dùng. Dụng ý của ngài rất sâu. Pháp sám hối là quán thông toàn bộ tu hành của Phật pháp. Bất luận là tông môn giáo hạ, đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, cái hành môn nào là chẳng phải pháp sám hối. Sám hối phải có thành ý, phải có hành động, chẳng phải là miệng nói. Miệng nói chẳng có chỗ hữu dụng. Vậy thì phải sám hối bằng cách nào? Phải y giáo phụng hành. Anh có thể đem lời dạy của Phật Bồ Tát cho chúng ta, phải thiết tha nỗ lực điều đã làm được. Đây là chân sám hối. Chúng tôi thường thường nói các bạn đồng học, mọi người cùng nhau khích lệ, nhất định phải đem tập khí vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình buông xuống, triệt để phải buông xuống, không thể có tơ hào xen tạp. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Đây là sanh tử sự đại. Từ vô lượng kiếp đến ngày nay, chúng ta ở trong lục đạo luân hồi. Cái vấn đề này muốn giải quyết thì tự mình phải giác ngộ, phải minh liễu. Việc này chẳng dễ. Đích thật là ở trong Phật môn thường nói 100.000 muôn kiếp khó gặp được. Trong đời này có thể gặp được Phật pháp. Gặp được Phật pháp tức là gặp được một cơ hội. Cái cơ hội này là liễu sanh tử, xuất tam giới. Cơ hội đã gặp được rồi không thể dễ dàng bỏ qua, nhất định phải nắm chặt lấy. Trong một đời này nhất định phải thành tựu, không nên lại tạo luân hồi. Nếu tùy thuận tập khí phiền não tức là tạo luân hồi. Nếu vẫn còn tạo lục đạo luân hồi, đây là quốc sư nhìn thấy rất cảm động thàn tiếc. Đây là nhân tố quan trọng của sự tu hành công phu bất đắc lực. Ngài trong một đời giáo học thường thường đánh thức sanh tử sự đại. Phải đem cái việc này là trong một đời của chúng ta phải làm đệ nhất đại sự, chúng ta mới có thể được cứu. Cho nên vừa mới đầu thì chọn giới định chân hương. Anh xem cái danh tự này, này cái gì gọi là chân hương? Giới và định là chân hương. Điều này nói đích thật là chẳng phải giả. Ngay tại thời đại này của chúng ta, năm xưa không xa lắm, là việc nửa thế kỷ về trước, chúng tôi không nhìn thấy, nhưng có rất nhiều người nhìn thấy. Chúng tôi nghe chính họ nói với chúng tôi, Hư Vân Lão Hòa Thượng tu giới tu định là chân tu. Lão Hòa Thượng một năm tắm rửa một lần, một năm cạo đầu một lần. Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của Ngài, tóc của Ngài rất dài. Anh xem nếu tóc của Ngài ngắn, đó là đúng một năm, vừa đúng một năm cạo một lần, một năm tắm rửa một lần. Cổ áo của Ngài nhơ nhớp dày đặc, đều đen cả, nhưng là chân hương, một tí cũng không khó ngửi. Đây là giới định chân hương, trên thân phát ra mùi hương. Ngoài ra còn có một vị Phật sống Kim Sơn, vào năm Dân Quốc thứ 20 mấy, Ngài vẫn còn tại thế. Rất tiếc lúc bấy giờ chúng tôi tuổi còn quá nhỏ, không biết. Phật sống Kim Sơn một đời cũng không tắm rửa, bộ y phục mặc trên thân, bộ y phục này từ trước đến nay chưa có giặt qua, một đời cũng chưa có giặt qua y phục, cũng chưa có tắm rửa qua. Trên thân có mùi hương, đây là giới định chân hương. Chúng ta đốt lên một cây hương này thì phải nghĩ đến giới, thì phải nghĩ đến định. Hương là biểu trưng. Đệ tử Phật bất luận là tại gia xuất gia, cúng Phật nhất định phải đốt hương, phải đốt đèn, phải cúng nước. Đây là ở trong đồ cúng, cúng dường Phật Bồ Tát, ba thứ đơn giản nhất. Những thứ khác được bỏ cũng không sao, ba thứ này hầu như không thể bỏ được. Hương đại biểu cho cái gì? Hương là đại biểu cho giới định. Nhìn thấy hương, ngửi được hương thì phải nghĩ đến giới định. Chư Phật Bồ Tát thành tựu là tu giới tu định. Ngày nay họ cũng là chỉ dạy cho chúng ta như vậy. Đèn là đại biểu cho trí huệ quang minh, là đại biểu tự mình đốt sáng, soi sáng cho người khác. Trí huệ chẳng phải tự thọ dụng, là tha thọ dụng. Trí huệ từ chỗ nào đến? Trí huệ từ giới định đến. Do giới sanh định, do định khai huệ. Nước là đại biểu cho tâm tánh. Sở hữu tất cả đồ cúng chẳng có điều không cần thiết, bởi vì hiện nay cuộc sống của người thông thường đã đi vào thời đại công nghiệp. Nhà cửa nơi cư ngụ, đặc biệt là đô thị, đa số là cư ngụ trong chung cư một tầng lầu lớn, có mấy chục gia đình ở chung, lớn hơn thì có mấy chục mấy trăm gia đình ở. Việc xây cất phòng ốc càng ngày càng thấp. Tại vì sao? Vì muốn tiết kiệm tiêu dùng nguồn năng lực. Mùa đông thì có hơi ấm, mùa hè thì có hơi lạnh, cho nên phòng ốc thì hơi thấp, gian phòng cũng hơi nhỏ. Vì muốn tiết kiệm tiêu dùng nguồn năng lực, phòng ốc thấp như vậy, chúng ta đưa tay lên thì đụng tới trần nhà. Cho nên ở trong nhà muốn thờ Phật, có thể thờ tượng Phật nhỏ, đương nhiên không thích hợp đốt nhang. Đốt nhang, đốt đèn, đèn cầy đều không thích hợp. Tại vì sao? Vì nó có khói dầu. Khói dầu thì sẽ làm nhiễm ô. Gian phòng quá nhỏ, không giống như trong điện đường tự viện rất lớn, không khí lưu thông. Phòng ốc cao thì chẳng có vấn đề. Cho nên ngày nay phòng ốc ở trong chung cư không thích hợp lắm. Phòng ốc chung cư tốt nhất là cúng nước. Nước vô cùng quan trọng. Nước đại biểu cho thanh tịnh bình đẳng. Tâm của chúng ta sạch sẽ thanh tịnh như nước không khác, giống như bình đẳng không khác, là đại biểu cho ý nghĩa này. Tại tất cả thời, tất cả chỗ đều phải bảo trì thanh tịnh bình đẳng giác. Chỉ cần cái tâm thanh tịnh bình đẳng thì tự nhiên có trí huệ. Giác tức là trí huệ. Đồ cúng là tượng trưng. Nước chẳng phải cúng cho để Phật Bồ Tát uống. Phải hiểu được cái ý nghĩa này. Dùng ly nước cúng tốt nhất là dùng ly trong suốt, thì ý nghĩa của tượng trưng rất rõ rệt. Bên ngoài cái ly có thể nhìn thấy bên trong ly nước sạch sẽ thanh tịnh. Không nên cúng trà, nước trà có màu sắc thì không sạch sẽ, phải cúng nước. Cho nên hiểu được ý nghĩa tượng trưng, thường thường nhìn thấy ly nước thì liền nghĩ đến tâm của ta phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Từ bên trong cúng nước, phải đem ý nghĩa của tượng trưng mở rộng ra. Bất luận ở chỗ nào, chỉ cần nhìn thấy nước, lúc anh khát nước uống một ly nước, nhìn thấy nước liền nghĩ đến thanh tịnh bình đẳng giác. Nền giáo học của Phật Pháp dùng những phương pháp này, thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta đã trang nghiêm lại đẹp đẽ, ý nghĩa bên trong vô cùng phong phú. Giới định chân hương, đây là lúc đang đốt hương, phần khởi sung thiên thượng, là hương đã đốt lên, khói hương bay lên trên. Sung thiên thượng, đây là hy vọng cầu cảm ứng. Chư Phật Bồ Tát và thiên thần đều ở phía trên chúng ta. Phía dưới có hay không? Có. Phía dưới là hạ phương thế giới. Cho nên chỗ này nói thiên thượng, chúng ta phải hiểu chẳng phải là đại biểu cho thiên thượng phương, nó cũng là ý nghĩa tượng trưng. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử 53 tham vấn, thiện tri thức đều là ở phương Nam. Đâu có đạo lý như vậy. Phương Nam là chúng ta ở tại Bắc Bán Cầu. Phương Nam Bắc Bán Cầu thuộc hỏa. Phương Nam là gì? Phương Nam là xích đạo, là nhiệt đới. Phương Bắc là hàn đới. Phương Bắc là thủy. Phương Nam là hỏa. Hỏa tượng trưng cho quang minh. Cho nên phương Nam đó chẳng phải là phương vị, là đại biểu cho quang minh. Phàm là chỗ cư ngụ của thiện tri thức đều gọi là phương Nam. Phương hướng đều gọi là phương Nam. Phàm là thành thị cư ngụ của thiện tri thức đều gọi là phước thành. Tại vì sao? Có thiện tri thức. Có thiện tri thức thì người ở địa phương này có phước, cho nên gọi là phước thành, là ý nghĩa của tượng trưng. Do đó chỗ này nói thiên thượng không đại biểu cho thượng phương, không đại biểu cho thượng phương trong phương vị, không đại biểu cho cái này. Đây là đại biểu thượng phương của chúng ta tôn kính nhất. Thượng phương của chúng ta tôn kính nhất là đại biểu cho ý nghĩa này. Thượng phương này là chỗ của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát Đông Tây Nam Bắc, thượng phương hạ phương, chúng ta tại trong kinh Di Đà có niệm đến, thấy điều là dùng thiên thượng để đại biểu cho tôn kính thành ý của chúng ta. Phần khởi xung thiên thượng là kỳ cầu tạo cảm ứng. Đệ tử kiền thành, người y theo hệ niệm pháp sự tu hành, chúng ta đối với Phật Bồ Tát xưng là đệ tử. Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta, là thiện tri thức của chúng ta. Cái đạo thầy và đệ tử thì tại hai chữ kiền thành. Ấn Quang đại sư nói rất hay, một phần thành kính thì được một phần cảm ứng, mười phần thành kính thì anh được mười phần cảm ứng. Đây là năm xưa thầy Lý truyền cho tôi. Chúng ta dùng tâm thái gì để học tập mới có thể được sự lợi ích chân chánh? Chúng ta so với cổ nhân thì thua xa. Không nói thời cổ xưa, tức là Trung Phong Quốc Sư, chúng ta làm sao có thể so sánh với người ta được? Người ta cũng là 15 tuổi, không những là có chí khí tham học, ngài có chí hướng tu học, tu đạo, so với tham học còn cao hơn một tầng. Thế pháp thế gian và xuất thế gian, anh xem thấy ở trong chuyện ký có nói ngài đem tinh cần, đích thật là trong kinh điển chỗ nói dũng mãnh tinh tấn, ngài đem không ngủ nghỉ. Kinh sách của ba nhà Nho Đà Thích Đạo ngài đều biết cả, nền tảng rất thâm hậu. 24 tuổi thì ngài đã khai ngộ. Tuy rằng sự khai ngộ này không phải tuyệt ngộ, chúng tôi thông thường nói tiểu ngộ và đại ngộ. Làm sao biết là đại ngộ? Kinh sách của thế gian và xuất thế gian ngài có thể dung hội quán thông, đó là đã thật sự khai ngộ. Cao Phong Diệu Thiền Sư ấn chứng cho ngài, lúc ấy ngài 27 tuổi, 25 tuổi xuất gia. Chúng ta chẳng có cách nào so sánh với ngài. Tự mình phải biết hổ thẹn, phải biết hăng hái. Trung Phong Quốc Sư vì chúng ta chỉ ra tu hành không đắc lực, căn bệnh tại chỗ nào? Ngài nói được rất hay, nhưng quan trọng nhất là ở bên trong, là không biết sanh tử sự đại. Đây là quan trọng nhất, ở bên trong rất nhiều nhân tố. Đến việc này đã sơ sót, cho nên không bằng cái tâm chân thành học đạo của cổ nhân. Đây là lời của Ấn Quang đại sư nói. Anh chẳng có thành ý thì anh làm sao có thể thành tựu? Chẳng có thành ý, không biết sanh tử sự đại, lại còn có tạp khí phiền não từ vô thủy đến nay không chịu buông xuống, Đây là đại chướng ngại. Tôi thường thường khuyến tấn đồng học, chúng ta mỗi người, đặc biệt là người hiện nay, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Tôi nói 16 chữ này, 16 chữ này nếu anh đích thực đã buông xuống. Trung Phong Quốc Sư nói rất hay, không những phải thật sự buông xuống, phải buông được sạch sẽ rốt ráo, một tơ hào cũng không thể lưu lại. Tiêu chuẩn của ngài tại chỗ này, nếu còn có một tơ hào thì anh rất khó thành tựu. Phải triệt để buông xuống thì chúng ta trên đạo Bồ Đề mới có thể có một chút tiến bộ. Những thứ căn bản của chướng đạo, nếu anh không nhổ trừ thì vĩnh viễn ở bên ngoài Phật môn anh chưa vào cửa được. Chúng ta tự mình thật sự phải thường thường nghĩ đến, mỗi ngày phải phản tỉnh, tại sao buông xuống không được. Nếu y theo cách nói này của Thiền sư Trung Phong, chúng tôi nói một câu khác, tức là tham sống sợ chết. Tham sống, ý của đại sư nói là anh sống không được thì sợ chết, chết anh không thể tránh miễn. Nếu thật sự chịu buông xuống thì sanh tử liễu thoát. Nhiên hậu từ từ lại cầu thông đạt Phật pháp. Cho nên hai chữ kiên thành này vô cùng trọng yếu. Anh phải có thành ý. Trong lúc này anh đốt ở trong lư hương, đốt hương ở trong lư hương là nhiệt tại kim lư phóng, khoảnh khắc là rất nhanh. Nhân quân là hình dung khói hương tỏa ra khắp nơi, là sau khi đã đốt hương, đàn hương thông thường đều là nói đàn hương, khói hương bay khắp nơi, tức biến mãn thập phương. Phía trước tôi có nói phần khởi sung thiên thượng, thiên thượng là biến khắp mười phương. Cho nên thiên thượng là chúng ta tôn kính nhất. Phương là mười phương ba đời chư Phật Bồ Tát. Thiên thượng là đại biểu cho cái này. Phía dưới có cử ra một công án, tích nhật gia du miễn nạn tiêu tài chướng. Gia du Đà La là người vợ tại gia của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao phải dùng giới định? Khi Thích Ca Mâu Ni Phật quyết định phải xuất gia thì phụ vương của ngài nói với ngài rằng: con phải để lại cho ta một đời sau thì con mới có thể xuất gia. Nếu sau khi con đã xuất gia thì gia tộc này của chúng ta chẳng lẽ đoạn tuyệt hết rồi sao? Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ Gia Du Đà La vợ của ngài mà nói rằng: cô ta đã mang thai rồi. Gia Du Đà La vừa nghe câu nói này liền giật mình: cô đích thật đã mang thai rồi, mang thai 6 năm thì La Hầu La mới ra đời. Cho nên lúc bấy giờ rất có nhiều người hoài nghi La Hầu La có phải là con của Thích Ca Mâu Ni Phật hay không. Làm sao có Gia Du Đà La, làm sao có? Sau khi chồng của cô rời khỏi này đã 6 năm, cô ta làm sao lại sanh ra một đứa trẻ? Cho nên bị hủy báng, phê bình đủ thứ đồn nhảm, vô cùng khó chịu. Yayodhara liền phát lời thề: bồng đứa trẻ này, nếu như đứa trẻ này đích thật là của Thích Ca Mâu Ni Phật, là con của ông ta, chúng tôi hai mẹ con nhảy xuống trong hầm lửa này thì sẽ không bị thiêu chết. Cô ta liền làm như vậy. Quả nhiên, ở trong hầm lửa lớn, hai mẹ con an nhiên vô sự. Vì vậy mọi người đều liền tin tưởng, tất cả lời đồn nhảm cũng đã chấm dứt. Đây là giới định chân hương, cho nên là gia du miễn nạn tiêu tài chướng. Quốc vương, phụ vương của ngài cũng tin tưởng cái gia tộc này, cái vương tộc này. Bên ngoài thần dân toàn quốc nhìn thấy tình hình này, mọi người đều chẳng có lời nói. Đây là một đoạn sự tích của tôn giả La Hầu La ra đời. Đây là sự cảm ứng của giới định. Phía sau là tam xưng: Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô là phản ngữ, là nghĩa quy mạng, quy y. Hương Vân Cái là tỉ dụ khói hương tại không trung kết thành bảo cái. Bồ Tát là giác hữu tình, Ma Ha Tát là đại Bồ Tát. Hương Vân, hương vân là đại biểu giới định. Giới định giác ngộ tất cả hữu tình chúng sanh là thủ cái ý nghĩa này. Hương Vân Cái có phải là Bồ Tát hay không? Hương Vân Cái tức là Bồ Tát. Chỉ cần thật sự có thể giác ngộ chúng sanh, chúng sanh nhờ họ mà khai ngộ, họ tức là Bồ Tát. Bồ Tát chẳng có hình tướng, chẳng có nhất định hình tướng. Như Lai cũng chẳng có nhất định hình tướng. Hóa thân trong hữu tình chúng sanh, hóa thân trong vô tình chúng sanh, cảnh giới bất khả tư nghị. Đây là đại ý của một bài hương tán. Bây giờ thời gian đã đến.